Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin trí tuệ nhân tạo có thể đẩy lãi suất trung hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc lên cao hơn. Một báo cáo mới được công bố bởi hãng tin Yahoo News cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể làm tăng mức lãi suất trung hòa của Úc, khiến Ngân hàng Dự trữ Úc khó giảm lãi suất hơn trong tương lai. Người đứng đầu bộ phận quốc tế của Ngân hàng Dự trữ, bà Pamela Smith cho biết, trước đại dịch, lãi suất trung hòa toàn cầu có xu hướng giảm. Nhưng từ sau dịch COVID-19, nhiều ước tính cho thấy mức này đã đứng yên hoặc tăng lên. Bà nói rằng hiện có nhiều bất định về việc lãi suất trung hòa đang ở đâu, nhưng rõ ràng là lãi suất trung hòa không giảm kể từ đại dịch. Thống đốc của Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock cũng thừa nhận, mức lãi suất trung hòa không chắc chắn, dù các mô hình nội bộ của Ngân hàng Dự trữ ước tính ở mức khoảng 2,9%, trong khi mức lãi suất tiền mặt hiện tại 3,6% được xem là gần trung hòa nhưng hơi có xu hướng kìm hãm nền kinh tế. Theo Ngân hàng Dự trữ Úc, nếu lãi suất trung hòa thực tế cao hơn mức dự đoán trước đây, biên độ để giảm lãi suất sẽ bị thu hẹp vì nới lỏng quá mức có thể đẩy lạm phát tăng trở lại. Bà Smith nhận định trí tuệ nhân tạo có thể đẩy lãi suất trung hòa lên nếu làm tăng năng suất lao động, bên cạnh các yếu tố như thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc nhu cầu tài sản an toàn giảm. Tuy nhiên, các yếu tố từng kéo lãi suất trung hòa xuống trước đại dịch vẫn còn tồn tại, như tốc độ tăng năng suất thấp bên ngoài Mỹ và dân số già hóa. Bà cũng cảnh báo sự phân mảnh kinh tế toàn cầu có thể làm giảm tăng trưởng năng suất và kéo lãi suất trung hòa xuống. Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn lạc quan, phần lớn nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo, bà Smith cảnh báo rằng nếu kỳ vọng về trí tuệ nhân tạo thay đổi tiêu cực, điều này có thể gây xáo trộn mạnh tình hình tài chính toàn cầu. Chính quyền lao động đã công bố vòng tài trợ lớn nhất từ trước đến nay dành cho chương trình thiết bị dịch vụ khẩn cấp tình nguyện với trị giá hơn 30 triệu đô la nhằm giúp lực lượng tình nguyện ứng phó khẩn cấp trên toàn tiểu bang, nâng cấp xe chuyên dụng, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Giám đốc đặc trách dịch vụ khẩn cấp Vicky Ward cho biết, chương trình năm nay hỗ trợ các tổ chức như CFA, VIS, Life Saving Victoria và lực lượng tìm kiếm cứu hộ hàng hải tình nguyện, trong đó gần 20 triệu đô la để mua hơn 40 phương tiện mới, hơn 5 triệu đô la để nâng cấp 15 cơ sở và hơn 1 triệu đô la cho thiết bị vận hành. Hãng tin Premier dẫn lời chính quyền Ireland cho biết, các nhóm tình nguyện có thể nộp đơn xin nhận tối đa 250.000 đô la tiền trợ cấp cho mỗi dự án, với tỷ lệ đối ứng chính quyền bang góp 2 đô la trên mỗi 1 đô la do nhóm tự gây quỹ. Nhờ quỹ dịch vụ và tình nguyện viên khẩn cấp, nguồn tài trợ từ chương trình thiết bị dịch vụ khẩn cấp tình nguyện sẽ được tăng gấp đôi trong 4 năm tới, bổ sung thêm 62 triệu đô la để hỗ trợ lực lượng tình nguyện trên toàn bang. Trong 10 năm qua, chính quyền lao động đã đầu tư hơn 168 triệu đô la thông qua chương trình thiết bị dịch vụ khẩn cấp tình nguyện, đảm bảo các nhóm tình nguyện có đầy đủ nguồn lực để bảo vệ người dân Victoria. Hãng tin SBS đưa tin, nghiên cứu mới của tổ chức từ thiện Alicare Australia cho thấy thị trường việc làm sơ cấp không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp cao đang rơi vào mức tệ nhất trong một thập kỷ. Mỗi người xin việc làm cơ bản phải cạnh tranh tới 39 người tìm việc khác. Trong số này, 25 người được xem là gặp rào cản việc làm như thất nghiệp dài hạn, khả năng lao động hạn chế hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên. Tổ chức Alicare Australia cảnh báo tình trạng này khiến ngay cả những người nỗ lực nhất cũng dễ bị bỏ lại phía sau, nhất là khi số người thất nghiệp dài hạn vẫn tiếp tục tăng và ngày càng khó quay lại làm việc. Các dịch vụ hỗ trợ việc làm bị chỉ trích là hoạt động kém hiệu quả và tốn kém, nhưng không giúp người lao động tìm được công việc phù hợp, trong khi số lượng việc làm đăng tuyển nhìn chung giảm liên tục 3 năm qua, đặc biệt là nhóm việc làm sơ cấp giảm mạnh ở mức 37%. Tổ chức Alicare Australia cho rằng đây là vấn đề mang tính cấu trúc, không phải lỗi của người thất nghiệp và kêu gọi chính phủ hành động. Tổ chức đề nghị tạo thêm việc làm sơ cấp chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, cải tổ hệ thống hỗ trợ việc làm để tư vấn sát nhu cầu thực tế hơn và tăng mức chi trả jobseeker lên trên mức nghèo đói để người tìm việc có thể trang trải nhu cầu cơ bản trong lúc tìm việc hoặc học nghề. Với mức tối đa hiện tại chỉ 20.633,6 đô la mỗi năm, tổ chức Elicare Australia cho rằng không thể tiếp tục xem jobseeker là khoản hỗ trợ tạm thời vài tuần như hiện nay. Chính quyền Ireland đã mở thêm 7 trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần và phúc lợi cho người dân địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần miễn phí ngay trong cộng đồng. Các trung tâm mới tại Cardinia, Dublin, Maribyrnong, Port Phillip, Wyndham và Mount Alexander đã bắt đầu hoạt động theo hình thức tư vấn qua điện thoại và sẽ mở rộng sang hỗ trợ trực tiếp trong thời gian tới. Đây là cửa ngõ đầu tiên vào hệ thống sức khỏe tinh thần, hỗ trợ người gặp rối loạn tâm lý, sang chấn hoặc đồng thời gặp vấn đề liên quan đến chất kích thích. Từ khi được triển khai theo khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia về hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria, mạng lưới trung tâm chăm sóc đã hỗ trợ hơn 29.000 người. Hãng tin Premier cho biết, tổng số trung tâm hiện tăng lên 22 trung tâm tại 24 địa điểm, cho phép người dân tiếp cận dịch vụ miễn phí, không cần thẻ Medicare hoặc giấy giới thiệu từ bác sĩ gia đình. Việc sử dụng dịch vụ ngày càng tăng cho thấy nỗ lực của chính quyền trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc tinh thần dễ tiếp cận và phù hợp nhu cầu. Ngân sách Victoria năm nay đã dành ra 34,4 triệu đô la để duy trì các điểm hiện có, mở 7 điểm mới và tiếp tục hỗ trợ những dịch vụ cộng đồng thiết yếu. Từ năm 2021 đến nay, chính quyền lao động đã đầu tư 6 tỷ đô la và tăng 25% lực lượng nhân sự trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Chính quyền Ireland đang khuyến khích người dân Victoria ưu tiên mua hàng ở địa phương trong mùa lễ hội năm nay thông qua ấn phẩm 2025 Business Victoria Christmas Gift Guide vừa được Giám đốc đặc trách doanh nghiệp nhỏ và việc làm Natalie Suleiman giới thiệu. Ấn phẩm giới thiệu 13 gợi ý quà tặng độc đáo đến từ các doanh nghiệp nhỏ trên khắp Melbourne và các khu vực hẻo lánh, thể hiện sự sáng tạo của cộng đồng kinh doanh địa phương, từ son dưỡng tự nhiên làm thủ công ở thị trấn Mulberry, một collab nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương cho đến những sản phẩm thời trang đồng điệu với thú cưng do thương hiệu Boy The Label thiết kế tại Melbourne. Các sản phẩm được chọn đều mang đậm dấu ấn Victoria và hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Hãng tin Premier cho biết, ấn phẩm cũng giới thiệu những món quà trải nghiệm như tour khám phá Eddy Forest tại thị trấn Dixon Creek, nơi du khách có thể thưởng thức thảo mộc theo mùa và học cách trồng vườn ăn được tại nhà. Mùa lễ hội là thời điểm quan trọng để tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ, khi doanh thu tháng 12 thường tăng hơn 27% so với mức trung bình hàng tháng. Doanh nghiệp nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp trên toàn tiểu bang, với 718.000 cơ sở tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu người và đóng góp hơn 417 tỷ đô la mỗi năm cho kinh tế Victoria. Ấn phẩm quà tặng năm 2025 được đăng trên website business.vic.gov.au. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang mới đây đã công bố khoản hỗ trợ thêm 41,8 triệu đô la cho đường dây 24 giờ 1800 Respect nhằm đáp ứng lượng cuộc gọi tin nhắn và phiên tư vấn qua video ngày càng tăng từ phụ nữ và trẻ em đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Số người liên hệ dịch vụ đã tăng tới 3.000% kể từ khi thành lập năm 2010 với hơn 342.000 lượt gọi, chat và nhắn tin chỉ trong năm tài chính vừa qua. Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25 tháng 11, tòa nhà quốc hội đã được thắp sáng màu cam để nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới tính. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Úc Tanya Plibersek ca ngợi những nhân viên tuyến đầu luôn nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đồng thời cảnh báo tình trạng bạo lực trong các mối quan hệ của người dưới 18 tuổi đang tăng đáng kể, đòi hỏi dịch vụ phải liên tục cải thiện. Bộ trưởng Phụ nữ Katie Gallagher nhấn mạnh 1800 Respect là cánh cửa an toàn đầu tiên để nạn nhân chia sẻ câu chuyện của mình. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục hành động cho đến khi tất cả phụ nữ và trẻ em được sống an toàn, không còn nỗi lo bạo lực từ nam giới.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chị Dìm để nộp đơn ngay bây giờ. Chị Dìm, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo, pre-kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vet.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Juliet, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hai công ty khai thác mỏ đã bị buộc tội sau khi một người cha bị thiệt mạng và một thanh niên bị thương nặng do bị đá đè ở độ sâu 500 mét dưới lòng đất. Kurt Horrigan, 37 tuổi, và Connor Smith, 21 tuổi, bị mắc kẹt trong vụ lở đá tại mỏ vàng Ballarat ở Marklea, Victoria vào tháng 3 năm ngoái. 29 thợ mỏ đã được giải cứu, nhưng Horrigan đã thiệt mạng và Smith được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Các thợ mỏ đang thực hiện nhiệm vụ gọi là air leaching, tức là công nhân sử dụng một máy cầm tay chạy bằng khí nén và nước. Vào thời điểm đó, các quan chức công đoàn đã mô tả kỹ thuật này là một cách khai thác vàng đầy rủi ro. Worksafe Victoria hiện đã buộc tội Victoria Minerals, công ty tiếp quản mỏ vàng vào tháng 12 năm 2023, và Car Mining Services về vụ việc gây tử vong này. Tổ chức giám sát an toàn cáo buộc cả hai công ty đều không cung cấp một hệ thống làm việc an toàn khi không lắp đặt hệ thống hỗ trợ mặt đất tại khu vực mỏ nơi diễn ra các hoạt động khai thác bằng máy bay. Vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Sơ thẩm Ballarat vào ngày 18 tháng 12 tới. Chiều ngày 26 tháng 11, một người đàn ông đã tử vong sau khi bị cây đổ đè trúng trong cơn bão bất ngờ quét qua bang New South Wales. Người đàn ông 76 tuổi bị cây đổ đè trúng trên đường Glenwood Valley Road ở Central Coast vào khoảng 1 giờ 20 phút chiều hôm đó. Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu người đàn ông, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Hội đồng thành phố Blacktown báo cáo có rất nhiều cây đổ trên khắp khu vực, bao gồm Minchinbury, Huntingwood, Mount Road, Endor Park, Burrungabi, Dunside, Blacktown và Rutty Hill. Sydney Trains đã cảnh báo hành khách rằng một số tuyến đường đã bị ảnh hưởng bởi sự cố cung cấp điện do cơn bão gây ra. Endeavour Energy báo cáo hơn 57.000 hộ gia đình bị mất điện và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Một phụ nữ đã tử vong và một người đàn ông bị thương nặng trong vụ cá mập tấn công tại một bãi biển ở bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến bãi biển Kylie Beach thuộc công viên quốc gia Crowley Bay National Park, phía đông Terry, sau khi nhận được báo cáo hai người đã bị cá mập cắn vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng thứ Năm ngày 27 tháng 11. Các nhân chứng đã sơ cứu cho người đàn ông và người phụ nữ, được cho là ở độ tuổi 20, trước khi nhân viên y tế đến. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông bị thương nặng ở chân và được đưa bằng máy bay đến bệnh viện John Hunter Hospital trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát bang New South Wales cho biết bãi biển đã bị đóng cửa, trong khi nhà chức trách xác định loài cá mập có liên quan. Mới đây, tập đoàn Meta thông báo sẽ xóa tài khoản của những người dùng dưới 16 tuổi tại Úc khỏi các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Threads từ ngày 4 tháng 12, trong bối cảnh Úc chuẩn bị áp dụng luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12, các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ toàn bộ tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đô la. Meta cho biết hãng sẽ thực hiện trước thời hạn, bắt đầu khóa các tài khoản được xác định thuộc nhóm tuổi từ 13 đến 15. Meta sẽ gửi thông báo đến nhóm người dùng này về việc chuẩn bị bị khóa tài khoản, đồng thời ngừng cho phép tạo tài khoản mới dưới 16 tuổi và bắt đầu thu hồi quyền truy cập từ ngày 4 tháng 12, với mục tiêu hoàn tất trước ngày 10 tháng 12. Chính phủ ước tính khoảng 350.000 người dùng Instagram và 150.000 tài khoản Facebook ở độ tuổi từ 13 đến 15. Meta đã gửi cảnh báo đến các tài khoản bị ảnh hưởng, kèm thông báo rằng họ có thể sử dụng lại tài khoản nguyên trạng khi đủ 16 tuổi. Người dùng bị khóa nhầm có thể xác minh độ tuổi bằng cách tự quay video hoặc cung cấp giấy tờ tùy thân. Hiện dư luận đang theo dõi sát sao do chính phủ đưa ra một trong những lệnh hạn chế mạng xã hội nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo hiệu quả của lệnh cấm có thể bị hạn chế do khó xác minh và giám sát độ tuổi của người dùng trực tuyến. Hai người đàn ông và một thiếu niên đã bị buộc tội sau cuộc điều tra về một loạt vụ xả súng ở nơi công cộng bang New South Wales. Hai người đàn ông 21 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt khi lệnh khám xét được thực hiện tại các ngôi nhà ở St. Mary's, Greenacre và Emerton ở phía tây Sydney, bang New South Wales vào khoảng 3 giờ chiều ngày 26 tháng 11. Cảnh sát cáo buộc rằng những người này đang lên kế hoạch thực hiện vụ nổ súng vào một người đàn ông trong một cuộc tranh chấp kinh doanh đang diễn ra. Cảnh sát đã thu giữ một chiếc Volkswagen Jetta và Suzuki Jimny, cả hai đều mang biển số bị đánh cắp ở Ingolburn và Mendo. Cảnh sát tin rằng những chiếc xe bị đánh cắp được các băng đảng sử dụng để dàn dựng các vụ tấn công có chủ đích. Cả ba đều đã bị từ chối bảo lãnh vì tội nổ súng với ý định gây thương tích nghiêm trọng và tham gia vào một nhóm tội phạm. Thiếu niên 16 tuổi và một trong hai người đàn ông 21 tuổi cũng bị buộc tội tàn trữ đạn dược và ma túy bị cấm. Thiếu niên sẽ phải ra hầu tòa dành cho trẻ em, trong khi hai người đàn ông 21 tuổi đã phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Madroid, một người đàn ông ở Mandurah. Một người đàn ông ở Mandurah, bang Tây Úc, đã bị buộc tội phóng hỏa liên quan đến vụ hỏa hoạn gây hư hại tại một trung tâm chăm sóc trẻ em. Ngọn lửa đã thiêu rụi trung tâm chăm sóc trẻ em Nurture Through Nature ở Mandurah vào khoảng 6 giờ rưỡi tối ngày 18 tháng 11. Người đàn ông 35 tuổi này đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Perth hồi tuần trước với một số cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn. Cảnh sát cho biết khoảng 6 giờ rưỡi tối ngày 18 tháng 11, bị cáo đã đột nhập vào khuôn viên của trung tâm chăm sóc trẻ em, đốt cháy nhiều vật dụng và gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa lan rộng từ khu vực sân trong đến tòa nhà chính, gây thiệt hại ước tính khoảng 500.000 đô la. Người này bị buộc tội gây thiệt hại hình sự do hỏa hoạn và trộm cắp và cũng bị buộc hai tội danh cản trở cảnh sát và một tội danh hành hung cảnh sát. Người này đã bị tạm giam và sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Perth vào ngày 9 tháng 1 tới.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051. Chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại ingate.vic.gov.au/trendtramzones. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giới thiệu xe chuyện điện. Xe chuyện điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 27 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 27 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.443 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ.